tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không, em cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng em rất vui để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao u phiền lắng đọng, em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM và nhà quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình hội luận cuối tuần với chị Kiều Trang. Nhà quyền kính gửi lời chào đến chị Kiều Trang.
Dạ vâng, Trang xin chào chị nhà quyền và quý vị khán giả ở vùng Dallas. Hôm nay là không biết thời tiết như thế nào bên kia với cuối tuần như vậy đó chị.
Dạ vâng, chào chị. Và thời tiết ở Dallas ngày hôm nay nhà quyền nghĩ là một ngày rất đẹp, với nhiệt độ ngày hôm nay thì cao nhất trong ngày khoảng 84, với Dallas là nhà quyền nghĩ là ok đó. Không biết là chị Trang ở đâu và thời tiết thì như thế nào?
Dạ vâng, thời tiết ở California là phải nói là trời mưa, mưa hồi sáng sớm cho tới bây giờ vẫn còn mưa rất là to. Thành thử ra Trang bây giờ đang ngồi trong nhà, bình thường cuối tuần là hay đi ra ngoài, đi chợ, đi activity những con với con cái của mình, nhưng mà ngày hôm nay lại không đi được, phải ngồi trong nhà đó nhà quen.
Dạ. Yeah. Mình đi ra mưa lớn không chị?
Mưa cũng khá lớn đó, khá to đó, mưa rất là nhiều. California thật sự mà thời tiết trời mưa đó rất là ít. Lâu lâu khi mà 1-2 mà đã có những cái cơn mưa như vậy là lúc nào cũng mưa to hết, ít có mưa là lâm râm lắm, ít lắm. Nhưng 1-2 mưa là mưa nhiều, mưa nhiều đến nỗi mà đôi lúc mà nó có khả năng là nó kẹt những đường ống cống nếu mà mưa 2-3 ngày liên tục. Còn nếu mà không mưa là coi như là hạn hán khô cằn luôn. Thành thử ra thời tiết của California là năm nay Trang thấy rất là thay đổi rất là nhiều. Nhất là ban ngày, thí dụ ban ngày mình có thể là 70 mấy, gần 80 độ cũng có, và khi ban đêm xuống lạnh, rất là lạnh luôn, lạnh mình phải mặc áo ấm á, chứ không phải lạnh giống như trước đây vài chục năm về trước mà mình lạnh mình chỉ mặc một cái áo sơ mi vẫn ok, nhưng mà lạnh mình vẫn còn phải mặc cái những cái áo ấm vào mùa đông đó chị. Dạ
dạ vâng, cảm ơn chị Trang rất là nhiều. Ngày hôm nay không biết là mình có những cái đề tài gì chị muốn gửi đến quý thính giả.
Dạ cái Trang làm cái chương trình cuối tuần như thế này thì Trang cố gắng Trang mang lại những cái chương trình mà làm sao cho cái sức khỏe của cộng đồng của chúng ta. Trang nghĩ cái đời sống hiện nay là phải nói là về vấn đề ăn uống và vấn đề mà lựa chọn thức ăn rất là khá là quan trọng. Tất cả những thứ giống như là ông RFK Jr., một trong những bộ về mà kiểm duyệt về thức ăn cho nước Mỹ này cũng ra nhiều những cái lệnh cấm khác nhau, làm như thế nào cho thức ăn của con em của mình, chính bản thân của chúng ta thì càng ngày có những cái thức ăn nó more healthy, thay vì dùng những cái chất hóa học rất là nhiều trong thức ăn hoặc nhiều chất bảo dưỡng trong thức ăn thì nó cũng làm lại con người ta bệnh rất là khá là nhiều. Ví dụ giống như tiểu đường, cholesterol, cancer, với cái lứa tuổi rất là khá là trẻ, và nhiều bệnh tật khác nhau, và nhiều bệnh không tên mà con người ta không có, phải nói là không có function normal anymore, like giống như là vài chục năm về trước mình có những cái thức ăn organic và mình có thể mua trong chợ một cách dễ dàng, nhưng bây giờ là đa phần là những thực phẩm của mình ăn vào đều là có những cái chemical, có những cái hóa chất học rất là khá là cao trong thức ăn của mình, từ thức ăn cho tới nước uống mình dùng, thì từ đó nó cũng mang rất là khá là nhiều bệnh tật cho con người của chúng ta. Thì vì hiện nay là gần 10 năm nay là có một cái phong trào nó gọi là phong trào fasting. Không biết là chị có nghe qua cái phong trào fasting chưa ạ? Hoặc là cái cách ăn uống fasting đó chị? Yeah.
Fasting thì Nhã Quyên có nghe, nhưng mà có lẽ có nhiều cách phải không thưa chị?
Dạ, đúng rồi, nó có nhiều cách khác nhau. Thí dụ fasting thì đa phần, thí dụ có người thì mình nói là fasting 16 tiếng, 8 tiếng. Thì 16 tiếng 8 tiếng là tất nhiên là mình ăn trong cái khuôn khổ 8 tiếng đồng hồ là mình có quyền mình ăn. Mình ăn bất cứ cái gì cũng được trong cái khuôn khổ, cái khuôn 8 tiếng đồng hồ đó thôi. Và sau cái khuôn 8 tiếng đồng hồ đó là mình không ăn nữa, là coi như mình có thể uống nước lã, uống nước water thôi, chứ mình không có bất cứ, không có snack, không có gì hết. Thì trong vòng 16 tiếng đồng hồ đó, mình cho cái bao tử của mình nghỉ ngơi, mình cho cơ thể mình lắng động lại để cái cơ thể mình nó có cái thời gian mà để nó làm việc những gì mình trong 8 tiếng vừa qua mình đã nạp nó vô. Mà 8 tiếng đồng hồ đó là nó chỉ có là trong vòng 2 bữa ăn thôi. Thí dụ là một bữa ăn bữa trưa cho tới bữa ăn tối, hoặc là bữa ăn sáng, bữa ăn bữa trưa, tùy theo mình chọn lựa cái bữa ăn trong vòng 8 tiếng khuôn khổ đó. Mà in between là mình không có snack, và in between đó mà trong cái thời gian mà chính giữa buổi ăn đầu và buổi ăn cuối đó là mình không có ăn những
không được ăn gì hết.
Dạ, không
tức là 8 tiếng, ví dụ như Nhã Quyên chọn 12 giờ trưa ăn trưa là Nhã Quyên ngưng luôn, ngưng xong đếm từ đó đi là thêm 8 tiếng nữa là bắt đầu ăn buổi chiều là xong.
Dạ dạ, thí dụ 12
không có được ăn vặt.
Đúng rồi, không được ăn vặt, đúng rồi đó, và cũng không nước ngọt rồi này nọ đó.
Nhưng nước ngọt thì làm cho mập rồi, nhưng mà ví dụ ăn bánh, ăn kẹo, ăn gì là cũng không được.
Không, đúng rồi.
Nhưng mà nếu như vậy thì nó hơi khó, nhưng Nhật Quyên sometime á, mình bị giống như là tụt huyết áp ấy chị, hoặc là máu bị anemia, là bị thiếu máu thì nhiều khi phải ăn một cái gì đó để cho giống như là mình trở lại bình thường, hoặc là những người khác thì fasting như vậy thì hơi khó phải không thưa chị?
Nó cũng không khó đâu chị.
Tại vì không được ăn.
Đúng rồi, tại vì cái đó là cái tâm lý của mình đó chị.
Tất không, huyết áp xuống mà đâu phải tâm lý, huyết áp người ta bị bệnh, người ta huyết áp người ta xuống mà.
Không, đúng. Huyết áp cũng là tâm lý. Huyết áp thí dụ giống như mình đã ăn quen rồi, thí dụ mình ăn quen mình phải có snack in between.
Không có ăn quen, sometimes happen.
Tại vì cái nó sometimes nó happen, điều đó là đúng nhưng hay là sai. Mà cái huyết áp nó lên nó xuống nó dựa vào trong cái căn bản, cái emotion của mình và cái cách hoạt động của mình hàng ngày nữa, chứ không phải là tự nhiên nó tụt cái rụt cái.
Nhưng mà khi mà nó tụt như vậy thì chị nói là tại vì cái tâm lý, cho nên vì mình nghĩ cái tâm lý cho nên mình không nên ăn cái gì hả hay sao?
Không, cái tâm lý ở nơi đây nó là như vậy. Khi mà Trang Trình nói đó, là thí dụ giống như mình lựa chọn thức ăn, mình đi cái khúc lựa chọn thức ăn trước cái đã. Thí dụ lựa chọn thức ăn là sao? Mình ăn những cái thức ăn, thí dụ là mình nói về đường đi, mình không dùng những đường cát, và cái đường cát nó làm cho mình lệ thuộc, mình phải thèm ăn, mình phải ăn. Dạ, yeah. Đó là cái đường, cái đường trong cái đường cát mình pha nước mắm, hoặc là đường trong rạo mình ăn, thì cái đó tất cả là đường. Mà nếu mà mình ăn những cái đường organic, thí dụ là đường mía đi, đường làm bằng mía mà lừng bằng mía mà organic á, thì cái đó là nó là chính tông, và nó không, nó tự nhiên, và cơ thể mình nó hòa nhập rất dễ dàng, nó không có cái sự đòi hỏi và nó hòa nhập được trong cơ thể con người của mình. Hoặc muối cũng vậy, thí dụ mình dùng muối mà ionize, thì cái loại muối đó là nó phải nói là nó là phá chất hỏng. Mà khi mình dùng muối bằng organic là muối biển, muối hạt mà làm từ biển, thì cái đó original, và cơ thể mình cũng cần những cái dung lượng của muối, thì hai cái đó là nó trở thành một cái hòa nhập tự nhiên trong cái cơ thể con người của mình. Thì cái nhu cầu mà nó đòi hỏi cơ thể con người của mình nó không còn nhu cầu đòi hỏi nhiều. Mà khi một hai mà mình đã quen, mình tập từ từ, thí dụ bắt đầu mình bỏ hết tất cả những cái ingredient, những cái gia vị mà nó có tính chất mà có cái chemical ở trong đó, thì giống như Trang mới vừa trình bày đó, thì khi mình dùng những cái gia vị organic thì bắt đầu cơ thể mình bắt đầu nó quen dần, bắt đầu mình mới đổi tới, từ sau bắt đổi tới là ăn hai bữa, giống như chị mới vừa nói. Thì khi mình ăn hai bữa mà mình không có snack in between, thí dụ chị snack bình thường, chị snack thì chị có thể chị snack bằng trái cây, dưa hấu hay là xoài hay là chips hay là này nọ. Nhưng mà cái snack bằng trái cây đi, mình nói thí dụ bằng trái cây thì cũng là đường, thí dụ trái cây mà banana hoặc là trái cây là mango, tất cả điều đó là đường hết. Mà khi mà đường nó sẽ chuyển thành glucose đó, nó trở thành, nó có một cái nhu cầu, nó làm cho mình buồn ngủ, nó làm cho mình mệt, mình bắt đầu mình ngủ đi. thì nó không còn, cơ thể mình nó không có functional nữa. Mà khi mình snack in between, còn nếu mà những mình mà không quen với snack những chips, mà những cái chips mình mua ở ngoài chợ, ví dụ mình mua chợ mà chips mà nó pha chiên bằng dầu, bằng loại dầu nào, dội loại bằng dầu bắp hay dầu bằng hạt, giống như hạt này hạt nọ, thì nó là không tốt cho sức khỏe của mình. Mình có thể dùng hai cái loại dầu, mình dùng hai loại dầu trong gia đình của mình, thí dụ dầu bằng avocado hoặc là dầu olive, là hai loại dầu. Mà dầu avocado thì mình có thể mình chiên cá hay là bất cứ những cái kho thịt đồ này nọ, mình có thể dùng bằng loại dầu đó. Thì những cái loại dầu đó bắt đầu nó vô ở trong cơ thể của mình, nó quen dần đi, và nó không mà làm cho cái cơ thể của mình ngủ, mình ngồi đâu mình hay ngủ đó. Và cái mình ăn vô thì nó có cái sự digest, nó nhẹ nhàng và nó ra một cái con đường thải rất một cách dễ dàng. Còn nếu mà mình ăn những cái thức ăn mà mình không chọn lọc nó đúng thì nó tồn đọng lại. Thí dụ mình ăn 500 gram của cái thức ăn đó mà mình không thải ra được hết 300 gram, mình thải ra có thể tối cao 100 hoặc thậm chí là không thải ra luôn nữa, thì cái sự ứ nó tồn đọng trong cái cơ thể con người của mình, bắt đầu nó mang con cơ thể con người mình nó mập ra. Mà khi mà nó mập ra như vậy đó, nó không có chỗ cái thoát thì cơ thể mình mới mập ra được. Còn nếu mà cơ thể mình nó đào thải ra cách dễ dàng thì rằng nó không, mình rất là khó mà để mập. Rồi đó là lựa chọn thức ăn. Còn nếu mình nói là ok, mình ăn như vậy là mình tụt đường hoặc là máu sau lên máu lên. Thí dụ
không,
Nhã
Quyên không có nói là ăn như vậy mà tụt đường. Nhã Quyên hỏi cái câu là tại vì mình ăn, khi mà mình ăn mình không có mình chỉ ăn một bữa cách nhau 8 tiếng. Nếu những người và cái cách mình cố gắng là mình đừng có ăn ở giữa, nhưng mà nếu mình bị tụt đường hay tụt gì thì mình vẫn ok để ăn thêm một cái được. Gì đó. Chứ Nhã Quyên không có nói ô tại vì ăn như vậy nó làm tụt đường. Chị hiểu sai cái ý của Nhã Quyên. Nhã Quyên nói là lỡ nếu mà ấy thì mình vẫn có quyền mình ăn trong những cái lúc như vậy, đúng không? Không có ảnh hưởng trong cái lúc mình fasting.
Nó không nhất thiết là mình phải ăn đó chị. Muốn nói ở đây nó không nhất thiết là mình phải ăn. Thí dụ mình có thể mình uống một ly nước ấm với một chút chanh, chút muối, một chút honey, thì là mình sẽ vượt qua cái cơn đó. Mà mình không nhất thiết là phải ăn, tại vì cái ăn là bao tử mình phải digest và bao tử mình phải làm việc đó. Thì cái cơ thể mình nó không có thời gian để nó nghỉ ngơi. Thí dụ mình ăn một bữa giống như chị nói, hoặc là hai bữa mà không có snack in between, thì mình có thể uống. Mình uống, có thể mình uống bằng một ly nước mía. Đó. Mà nước mía đó là một cái chất gì nó rất là tự nhiên mà cơ thể mình hấp thụ rất là nhanh. Hoặc là nó giúp cho mình vượt qua những cái khó giống như chị mới vừa nói. Thì đó là những cái uống mà mình nó mang cơ thể mình, nó làm cơ thể mình quân bình trở lại. Một ly nước ấm là đã đủ làm cơ thể mình quân bình trở lại. Thay vì mình uống một ly nước đá lạnh hay là mình uống một ly nước nào đó mà nó lạnh, thì là nó không mang đủ được cái sự mà quân bình cho cơ thể con người của mình. Mình chỉ cần uống một cốc nước ấm thôi. Mà nước ấm ở đây là Trang đang nói đó, không phải là một ly, một chai nước mà mình mua ở chợ một kết nó 5-6 đồng. Mà Trang nói ở đây, cái ly nước ấm ở đây là ly nước alkaline, ly nước có bằng kẽm. Thì cái đó nó có mineral, nó mới nuôi cơ thể con người của mình được. Mà nếu mà mình muốn uống một ly nước mà một cách ly nước bình thường thì nó không đủ những cái vitamin, nó không đủ những cái chất thiết tố mà nó làm cơ thể của mình quân bình đó chị.
Dạ vâng, thì theo chị thấy ngoài cái fasting á là cũng tốt cho cơ thể mình, tức là mình giảm cái ăn uống xuống. Đem thật sự là người ta nói vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó, Nhã Quyên thấy đúng là họa từ miệng mà ra đó, tức là ăn uống mà bậy bạ cũng đem tới những cái bệnh cho chúng ta, hoặc là mình nói bậy bạ thì cũng ảnh hưởng
đúng.
Nhưng mà chị, tại vì Nhã Quyên dạo này thấy mình cũng hơi mập đó, thì cái cách fasting nào vừa tốt cho sức khỏe mà nó xuống ký nhanh, chị thấy là tốt nhất? Tại Nhã Quyên thấy rất là nhiều cách fasting, nhưng mà dù khi thử nhưng mà hình như chắc cũng phải tùy mỗi người hay sao, cho nên có khi có nhiều người lại hợp với cái cách này, nhiều người hợp với cái khác, nhưng mà cái cách nào chung chung nhất mà nhanh xuống ký nhất được thưa không chị? Chị biết hay không?
Dạ. Chung chung nhất á, thì tất cả đều là giống như là mình phải tập á chị. Thí dụ mình ăn những cái portion lớn mình ăn quen rồi. Thí dụ mình ăn những bình thường á, mình ăn quen với một tô phở mình ăn quen rồi. Bây giờ mình đầu tiên nhất là mình cắt giảm cái trọng lượng của nó. Cái trọng lượng của nó. Thí dụ mình ăn một tô phở, thay vì mình ăn mình cắt nó xuống khoảng chừng nửa tô, thì mình ăn như vậy. Cái portion đầu tiên là mình cắt cái portion nó nhỏ trở lại, thì mình ăn cái đó quen khoảng chừng một tuần để cái bao tử của mình nó theo cái nhịp của cái trọng lượng của nó thấp xuống. Rồi tuần thứ hai thì bắt đầu mình sẽ đi vào trong, mình bỏ cắt, thay vì ăn ba bữa thì mình cắt bớt một bữa trước, mà mình cắt bớt mà với cái sự lựa chọn thức ăn giống như Trang vừa nói, lựa chọn thức ăn sau thì clean food đó, thì bắt đầu mình cắt bớt xuống một bữa. À, còn nếu quý vị nào mà đã ăn hai bữa rồi thì mình cũng cắt xuống cái trọng lượng trước, rồi bắt đầu mình cắt xuống một bữa. Thì khi ba bữa nó trở thành hai bữa, thí dụ mình quen hai bữa rồi bắt đầu mình cắt xuống một bữa, thì tất cả đều là qua cái thời gian mà mình cho nó một tuần, hai tuần, một tuần mà mình consistent, mình làm như vậy. Rồi in between là giống như Trang Quỳnh nói đó, sáng ngủ dậy mình có thể mình uống một ly nước ấm alkaline water, mình nấu, mình đun sôi nó lên, mình cho nó nguội, và mình cho một cái hạt muối biển, mà bằng hạt đó, muối biển, rồi mình bỏ vô trong cái mớp, bỏ trong cái ly, rồi một nặng một quả chanh, rồi mình phấy nó lên và mình uống. Rồi khoảng chừng 12 giờ hoặc là 1 giờ tùy theo, mình ăn only là lúc bụng mình bắt đầu đói. Còn even though cái mình cảm thấy cái bụng mình bắt đầu nó kêu ồ, thì lúc đó là cái bao tử của mình nó đang di chuyển ở trong cơ thể của nó, con người của mình, thì lúc đó mình không nên ăn. Lúc mà cái bao tử mình nó kêu, mình không nên ăn. Thì tới khi nó hết kêu bắt đầu mình phải ăn. Mình ăn only lúc mình cảm thấy mình đói, chứ không phải mình thèm mình ăn. Tại con người mình khi mà mình không thay đổi thức ăn nó sạch á, mà mình cứ thèm rồi mình ăn, hoặc là mình đi đâu mình thấy cái mùi barbecue ngon quá cái bắt đầu mình thèm. Thì từ cái sự lựa chọn thức ăn thì nó làm cái membrane, cái suy nghĩ trong cái não trạng của mình đó, nó không thèm thức ăn đó. Thì từ cái không thèm đó thì mình bắt đầu mình mới đi vào trong một cái giai đoạn là cắt bữa ăn được. Tại đôi lúc mình cắt bữa ăn thì mình cứ thèm, thì cái đó là cái problem mà đa phần mọi người đang bị mà gặp phải. Mà cho tới khi mà mình cắt xuống một bữa rồi, thì trong một ngày đó mình ăn một bữa, thì là bắt đầu từ từ nó giảm cân trong thời gian lúc mình đói. Giống như Giang vừa nói là uống một ly nước ấm cộng thêm một chút đường, hoặc xin lỗi, ngoài đường honey hoặc là muối, rồi mình pha vô trong đó mình uống. Thì khi mà cho tới ngày hôm sau thì mình cũng repeat đó, mình làm một tuần như vậy bắt đầu mình quen. Thì khi mà mình muốn mà nó sụt cân còn nhanh hơn, nhiều hơn nữa, thì là tuần thứ ba, tuần thứ tư đó, thì bắt đầu mình có thể mình có cái lựa chọn bằng water. Mình có thể fast bằng water, mình có thể là chỉ là nước thôi. Thí dụ mình không ăn gì hết, chỉ là nước. Mà cái đó là khi mình dùng cái phương pháp đó là cái phương pháp nó cũng là thanh lọc cái cơ thể con người của mình. Thí dụ mình thanh lọc cơ thể, mình detox một cách rất là nhẹ nhàng, thay dù mình dùng những cái phương pháp khác, mà mình detox cái cơ thể con người của mình, mà mình uống nước ấm và một chút muối, một chút nước chanh, mà rồi in between mình có thể uống một ly nước ấm mà thôi. Thì lúc đó là khoảng chừng 3 ngày, 4 ngày sau, bắt đầu mình sẽ thấy cái chiều nặng của mình bắt đầu nó drop. Thì khi ngay cái thời điểm, cái ngày thứ 3 mình uống nước ấm mà thôi đó, thì lúc đó là cái keto nó kick in. Mà khi cái keto trong cơ thể của mình nó kick in á, thì lúc đó là bắt đầu mình lost weight nó rất là nhanh, mà mình không có bị resistant. Sao mình thí dụ mình sụt xuống 5 pound rồi, mà ngay cái chỗ đó cái nó đứng hoài nó không chịu xuống, thì lúc đó mình uống nước lạnh trong một ngày thì bắt đầu nó còn xuống nhanh nữa. Tùy theo cơ thể, mình phải biết lắng nghe cái cơ thể con người của mình, và mình biết cho cái nào đúng nhất cho cơ thể con người của mình là cái phương cách mà uống nước. Mà có những người mà họ fasting đó chị, họ fasting 7 ngày cho tới 8 ngày, thậm chí tới 13 ngày là uống nước và phơi nắng sáng sớm, đi ra phơi nắng, thí dụ nắng ấm sáng giống như là thời tiết rất là tốt bên Dallas đó, thì 10 giờ sáng hay là 9 giờ sáng đó, chị ngồi chị ra thể dục ở sân trước sân sau nhà chị thí dụ, rồi khoảng chừng nửa tiếng 45 gì đó.
Giờ đó mà rồi. Ra phơi nắng rồi vô lại sếp đuổi chị. Dạ. Yeah. Giờ đó đang đi làm.
Thì chị đi làm sớm như vậy đó hả?
Dạ không phải, nhưng mà 8 thường ở đây nhiều nơi là 8 9 giờ đang làm, mình đang làm mà chị kêu đi ra phơi nắng vô thấy ông sếp đuổi ông cho.
Mình giống như thí dụ ngày thường chị có thể không làm được, hoặc là những ngày nào mà mình nghỉ đó thì mình có thể mình làm được. Tại cái phơi nắng đó nó rất là tốt, nhất là nắng mà nắng sớm đó chị.
Yeah.
Nắng sớm là nó là có cái chất vitamin D.
Yeah,
mà
cái rồi.
Cái nắng ấm sớm mà vitamin D đó nó làm cơ thể mình healing, bệnh tật của mình nó heal qua những cái nắng. Tại sao chị thấy đó, thời buổi này chị thấy ô đi đâu ai cũng nói về laser hết cái này tới cái kia, thậm chí chữa bệnh cắt ung thư người ta cũng dùng bằng laser, tất cả đều bằng laser hết. Anh thử ra cái nắng à, cái ánh nắng đó là một cái phương thuốc mà thiên nhiên trao tặng cho loài người đó, rất là hữu hiệu mà đôi lúc mình không dùng nó, mình không tận hưởng nó đó. Anh thử ra bất cứ giờ lúc nào không cần biết là như thế nào, mọi người nào mà có thời gian lúc nào là hưởng thức được cái nắng ấm của buổi sáng đó, là ngay thời điểm đó là mình chữa lành, vừa tập thể dục vừa đi vòng vòng vừa whatever mình làm mà mình expo cái con người của mình. Thí dụ mình không phải là mình mặc áo dài tay, mình thật sự mặc áo nhưng mà nó làm sao nó chạm tới cái da của mình đó. Cái đó là cái quan trọng. Đôi lúc có thể một số chị rất là sợ nắng, nhưng mà cái sợ nắng là mình sợ đen hay là mình sợ như thế không đẹp da như thế nào, nhưng mà cái nắng là một cái thuốc và cái hít thở bầu, cái hít thở bầu không khí trong lành, cái đó là cũng là một cái thuốc mà nó chữa bệnh tật con người của mình, mà từ đó mình sẽ lành. Con người ta hiện nay bây giờ đó, bệnh từ đâu mà ra, là từ là những cái độc nó mới phát sinh, nó mới phát sinh ra bệnh. Cơ thể mình bị độc tố cao, toxic nó quá nhiều thì mình mới bị bệnh, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh này bệnh nọ, đủ thứ các loại bệnh hết. Từ cơ thể mình bị độc, nó không là mình làm sao cơ thể mình nó thoát ra được cái độc thì là mình mới khỏe được. Nó là bắt nguồn giống như nói là từ miệng, là lựa chọn ăn uống và nước mình lựa chọn uống, thì cái đó là cơ thể mình nó càng ngày nó càng khỏe ra. Mà cái cách mà người ta làm nhanh nữa mà mình phải qua nhiều giai đoạn, ví dụ mình cắt bữa ăn rồi qua cái phương trình mà fasting bằng nước, và 24 tiếng đồng hồ nhịn ăn, 36 tiếng đồng hồ nhịn ăn, 4 ngày nhịn ăn, 5 ngày nhịn ăn, thí dụ vậy. Và nó còn một cái phương pháp tối ưu nữa là nó gọi là dry fasting. Dry fasting là tức là không có nước và không có thức ăn luôn. Mà không có nước, không có thức ăn đó, mình chỉ làm được cái đó khi mình quen những cái bước trước đó, giống như Trang mới được trình bày. Thì mình đã quen, cơ thể mình đã quen thì mình mới đi vào trong cái nó gọi là dry fasting, là khô đó, nhịn ăn khô đó, là mình chỉ cần nhịn ăn một ngày, hai ngày, ba ngày, là lúc đó là autophagy nó kick in. Autophagy nó là gì? Đó là những cái tế bào trong cơ thể con người của mình đó, đó là những cái mà cơ thể con người của mình nó bị vấn đề độc hại rất là nhiều. Thì khi mà nó không còn cái thức ăn nữa đó, bắt đầu nó tìm kiếm những cái mà tế bào trong cơ thể con người của mình đó mà nó dư thừa, hoặc là mỡ nó dư thừa, bắt đầu nó đốt cháy. Nó đốt cháy tất cả những cái đó, thì nó đốt cháy, thậm chí nó đốt cháy luôn tất cả những cái mỡ mà nó toxic, hoặc là những cái tế bào toxic trong cơ thể con người mà mình gọi nó là ung thư đó, bắt đầu nó đốt và nó thả qua cái con đường nước tiểu của mình. Thì lúc đó là cơ thể của mình nó xuống theo, không phải mà thôi là nó xuống ký, mà nó tự động chữa lành. Autophagy kick in là cơ thể mình bắt đầu tự chữa lành, tại vì nó đốt đi những cái toxic trong cơ thể của mình mà nó nằm dự trữ ở trong đó, mà nó không có khả năng tự đào thải. Vì mình nó, tại vì khi mình ăn vào thì nó phải đốt những thức ăn đó trước, mà khi mà không còn thức ăn trong cơ thể con người của mình thì autophagy bắt đầu nó đốt đi những cái dư thừa mà nó đã storage, nó đã chứa trong cơ thể của mình bao nhiêu năm mà nó nằm in chỗ đó mà nó không có cái cơ hội mà để nó đào thải ra. Thì lúc đó bắt đầu nó đào thải ra thì bệnh tật được chữa lành. Trang có chứng kiến rất là nhiều trường hợp mà bệnh ung thư được chữa lành, bệnh ung thư được chữa lành mà không qua thuốc men, mà họ chỉ là fasting và ăn uống lựa chọn, và được chữa lành. Mà bây giờ rất là nhiều nhà khoa học họ nghiên cứu và họ chứng minh được, và con đường fasting và đã chữa bệnh. Bệnh con người xảy ra khi cơ thể mình bị toxic, khi cơ thể con người của mình quá nhiều chất tố độc trong cơ thể con người của mình mà mình không biết. Mình không, đôi lúc mình lúc trẻ mình cái gì mình cũng ăn, cái gì mình cũng thích, thí dụ như vậy. Cho tới khi mình càng ngày càng lớn tuổi, mình thấy ô bây giờ cái món đó mình không ăn được nữa, thì mình đã biết là cái đó là cái những cái toxic trong quá khứ mình đã ăn, và nó nằm ùn ngay chỗ đó và nó không có cơ hội mà nó đào thải ra khỏi cái cơ thể con người của mình. Mà nếu mà nó không đào thải khỏi cơ thể con người của mình đó, thì lúc đó bắt đầu bệnh nó sinh ra đó chị nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kiều Trang rất là nhiều. Và đúng như vậy, Nhà Khuyên biết một số người khi mà bị ung thư và họ gọi là giống như là cancer survivor, tức là họ có một thời gian họ không ăn uống gì, và nếu mà nhịn ăn cho tới một cái nhịn ăn có thể tới mấy chục ngày luôn, để mà tới khi nào mà chịu đựng không được thì có thể là bắt đầu ăn từ từ và ăn những món giống như là gạo lứt, hoặc là nói chung là không có ăn những
món mềm giống như cháo.
Dạ thì đó rồi. Thì đó là những cái cách mà người ta có thể vượt qua cái cơn bệnh ung thư. Nhã Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình với chị Kiều Trang. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.